Trong này tổ Ngài Dương Trắc có ghi rằng là ngũ diệu lục cảnh, dục cảnh tức là năm cảnh dục á của mình á, mắt tham sắc, tai tham thanh này kia đó ha, có thể tồi phục. Nếu mình có thể mình hàng phục được đó thì phiền não ma quán mất. Cái gì quan tâm cứ nhớ thôi à. Tức là bây giờ cái cảnh ở ngoài á, nó gọi là cái nhiều tương tự cái lối mình thích gì nè, cái gọi là cái di thức học á, thằng hay nói di thức học, tại vì cuốn cái này thì nói là di thức học, nhưng mỗi vị phải học cái này nói về học quát thôi. Chủng tử sanh hiện hành, cái thức a là gia này gọi là chủng tử, bao nhiêu nghiệp thiện ác ở này á, như hạt giống vậy đó, vô số a đại gia, cái này là chủng tử nè. Chủng tử á, khi mà nó đủ cái thế lực, đủ nhân duyên rồi đó, thì nó dị thục, tức là nó phát sanh ra, nó sanh ra con người hay là sanh ra cái loài thú nào thì chúng sanh, nó sanh ra chúng sanh. Chúng sanh bắt đầu tùy cái loài, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này hiện hành ra. Thì chủng tử là nó sanh ra con người ha, rồi nó sanh ra cái thế giới xung quanh con người. Và cái chủng tử này sanh ra gọi là hiện hành. Hiện hành, hiện hành bằng cái gì? Bằng thân, thân căn và thế giới. Thân căn là một, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ha, và thế giới. Chủng tử này nó phát sanh ra như vậy. Rồi bây giờ trong cái chủng tử thế giới này, mắt mình nó bây giờ mới thấy sắc. Thấy sắc ở đây, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, ý nghĩ. Mấy cái này đó bắt đầu là nó chấp cảnh, chấp cảnh, chấp cảnh. Thì cái cảnh này đó bắt đầu là mình chấp cái này đó. Thì cái cảnh này đó ha, mình chấp rồi đó, bắt đầu nó mới đi ngược vô đây, nó quân tập nó chứa ở trong này. Cái gì mình học mà nó không mất, nó chứa trong này. Đó là hiện hành, cái này nó gọi là hiện hành. Nó sanh chủng tử, hiện hành nó bắt đầu sanh là chủng tử. Thành ra càng ngày chủng tử trong này càng nhiều. Thấy không? Mình cứ đầu thai tới rồi thai lui là tại vì mình đầu chủng tử, một chủng tử đây nó sanh là hiện hành. Hiện hành là mình cắt cái đống ở đây rồi hiện hành bắt đầu nó sanh bao nhiêu chủng tử trong cái thức đại gia mình nữa. Nào, cái đời đời mình cứ chạy tới chạy lui là sao nó được thành hành. Mà cái quan trọng ở đây tu á là sẽ cắt cảnh đi. Cái cảnh nữa thì cái tâm nó không có bám víu cảnh nữa thì nó không có một cái chủng tử nữa, cái hiện hành nó sẽ mất, nó chặt hiện hành mất. Cái cảnh này thì gồm có cảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ý thì dùng cái tiền định, mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi thì nhắm mắt, bịt tai, mũi đừng có ngửi mùi thơm nữa. À, vậy thì đừng có tham ăn ngon ăn dở nữa, ăn là bình thường thôi, ăn để sống thôi. À, thì chủng tử này nó không có sanh ra chủng tử nữa, nó cái duyên nó chặt rồi nó không có sanh chủng tử nữa. Mà nếu mà muốn cái sanh chủng tử thì phải sanh chủng tử thiện thì nó bắt đầu nó quân thiện, bắt đầu nó vô đây để thành chủng tử thiện. Nếu mà hiện hành thiện thì nó sanh chủng tử thiện. Cái Bồ Tát á thì vì cái phát bi tâm nên bắt đầu họ làm tất cả công đức, thì tất cả từ từ những cái ác pháp trong người họ kiếp này họ đầu sanh ra thì bao nhiêu nghiệp ác, nghiệp xấu, nghiệp thiện họ lờ hưởng, nhưng mà họ làm thì thiện không à, thành bao nhiêu cái chủng tử thiện mà sanh ngược lên đây. Thì mấy kiếp sau cái Bồ Tát á, phước đức họ càng tăng, phước đức càng tăng, tại vì chủng tử thiện càng nhiều, chủng tử này thiện tự nhiên thì nó sanh phước đức, thấy không? Phước đức nhiều thì phước đức tới mức độ nào nó viên mãn là Phật.
Đó là cái thuyết của bên di thức á. Thế là chủng tử thành hiện hành, hiện hành thành chủng tử, thành cái quan trọng nhất á. Các vị đắc A La Hán rồi đó, thường thường họ có nói một cái câu là các việc phiền não đã xong, không còn thọ thân hậu ủ, không còn gọi là không, từ nay không còn tạo tác các nghiệp nữa. Họ thường họ nói những câu như vậy đó, tức là sao? Tức là lúc này họ không còn hiện hành nữa, nghiệp hậu quả họ vẫn lãnh. Cái giờ tháng vẫn có bị nạn này nặng kia nhưng họ không hiện hành nữa, do cái sao thì họ chết rồi, không có thọ thân hậu ủ nữa, họ đi luôn. Ngày trong này nó nói vậy, tức là cái dục cảnh á mình chặt đứt đi đó, thì tồi phục được cái ma quán phiền não. Mấy cái này nó nương vào cái đó mà nó phát sanh, thành ra cái đó là xả bỏ tất cả sở thủ. Nó nói là do xả bỏ tất cả những cái đấm chắc của mình á, cái tâm mình tham đấm mình giữ lại đó thì nó sẽ mất. Rồi công đức thứ sáu, tách rời ý nghĩ của thanh văn và duyên giác, diễn ly nhất thiết thanh văn độc giác sở hữu tác ý. Thanh văn duyên giác á là cái con đường giải thoát của đạo Phật, nó đi là nó đi từ từ. Như mình học á, đạo Phật chia làm năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Thì tùy theo căn tánh chúng sanh, có những chúng sanh phát tâm nhỏ, họ chỉ muốn là đời thấy đời là khổ và họ muốn tu làm sao để thoát khổ thôi, thì họ nương vào những cái giáo pháp tu thoát khổ đó mà họ tu, họ thành tựu đạo quả, thì đó là thanh văn. Thì thanh văn thì là nương pháp tứ diệu đế tu mà thành. Còn những người duyên giác trí tuệ thì cao hơn, họ nặng về trí tuệ, thành ra họ sẽ nương vào pháp thập diệu nhân duyên. Họ quán là biết là nhân duyên bản chất của nó là một cái sự sanh tử liên tục, mà nguyên nhân đó là nhân quá khứ sanh ra quả hiện tại, quả hiện tại làm nhân sanh ra cái quả tương lai. Do đó từ từ họ diệt hết tất cả những cái nhân trong thập diệu nhân duyên đi, khiến cho cái nhân đó nó không còn thế lực nữa, mà nó phát triển thành ra những quả hiện tại nữa. Do đó họ thoát khỏi sanh tử. đó là hai con đường đó. Thì con đường nhân duyên duyên giác này đó, thì qua tới đại thừa đó, thì đại thừa nói rằng là con đường này là Phật phương tiện mà chỉ bày, chứ bản chất là không bản phải là bản hoài của chư Phật. Vì bản hoài của chư Phật là muốn rằng là thành một vị Phật để lợi ích cho tất cả mọi người. Chứ nếu mà dạy người nào tu rồi người đó đi mất hết trơn, thì chúng sanh dưới này người ta ai mà hướng dẫn nữa. Thành ra đây là cái phương tiện pháp Phật đặt ra để cho người ta nương vào đó tu hành, rồi tới một cái giai đoạn nào đó thì Phật đã nói rằng là quý vị đừng có sợ. Khắp thế gian bản chất cái khổ mà sư tôi nói quý vị là khổ đó, thì do quý vị chưa hiểu được pháp không nên mới thấy rằng nó khổ thôi. Nó khổ là vì có nghiệp con người nên khắp thế gian nó khổ như vậy. Chứ bản chất cái khổ bản chất nó không có thật, nó không có. Nếu mà cái khổ bản chất có thật thì không cách nào diệt khổ được, thấy không? Mà nếu mà diệt khổ được thì cái khổ này là giả, nên có nhân duyên mà diệt. Thành ra quý vị đừng có sợ. Khi quý vị được cái vô ngã rồi thì cái khổ nó không có bám víu nữa đâu, thì cứ hồi tâm trở lại đi. Mà trở lại thì đó con đường đó là con đường Phật thôi. Thành ra cuối cùng thành là Thanh Văn và A-la-hán thì cuối cùng đối với Phật đó, nó là phương tiện thừa, nó là quyền thừa, đây là tạm thời đưa trên con đường đó. Mà nếu chúng sanh đây mà kêu nó là bây giờ mình tu mà lực mình yếu, nó là thôi bây giờ tất cả làm cho chúng sanh đi thì người ta làm không được. Thành ra phải tạo cái phương tiện cho người ta, nói con đường này giải thoát đây. Mình phải nói là muốn giải thoát thì phải nói rằng đời nó khổ lắm, đời nó có những cái mà không được, mình nếu mình không tu là không nào mình giải quyết được nó, thì lúc đó người ta mới chịu tu. Thì tu rồi thì Phật nói rằng cái khổ đó nó bản chất nó không có thật, nó do nhân duyên tạo thành ra. Thành ra nhiều khi ở đây nè, có người chẳng hạn, nhờ có người mà thích thở thích yên tĩnh đó, thì bây giờ đối với động là khổ, thấy không? Động là khổ, mà cái người mà họ thích động á, tắt khỏi yên tĩnh nó tĩnh khổ, thì thực sự cái khổ nó không có thật. Yên tĩnh cũng không phải là khổ, mà động cũng không phải là khổ, nó là một cái sự tánh không có thật vậy thôi. Thì cái vị Thanh Văn là thích yên tĩnh nên cho cái động, những cái thành ra cũng cái loại Thanh Văn là những cái chuyên giá đó là tánh tiếp xúc chúng sanh đó. Và tiếp xúc chúng sanh là chúng sanh động khiến họ động theo, thành tánh thì họ chấp vì họ khái tịnh. Thành ra cuối cùng Phật mới đưa ra cái là cái khổ là không có. Thành ra luôn luôn mình muốn đi vào con đường đại thừa, cái này là đây là những đây nó là ca tụng công đức của Bồ Tát. Thành ra các Bồ Tát luôn luôn là tách rời ý nghĩ của Thanh Văn và duyên giác, thì mới tách rời ý nghĩ này thì mới trở lại độ sanh được. Còn nếu mà đi vào con đường này thì nó sẽ ý nghĩ và hành động của Thanh Văn và duyên giác. Thành ra có những vị Bồ Tát họ tu là trong khắp thế gian mà họ tu, Bồ Tát tu ngộ lắm. Bồ Tát nhiều khi không cần làm tăng nha. Bồ Tát thành ra có gì có thời tắc giới, người thường mới làm Bồ Tát được, thấy không? Mà nhiều khi á, ở trong chợ vậy đó họ tu mà họ độ được người ta. Thành ra nó nói là Bồ Tát họ có nhiều cái hành động đó, họ như khi họ là người ăn mày, hay là khi họ là một người quốc vương, hay là khi họ là một loài thú, họ tìm cái nhân duyên để họ độ trong cái giới hạn chúng sanh nào đó, một cái phát nguyện của họ thôi. Thì cái này nó nói là gì? Nó nói là tác ý đại, tức là luôn luôn cái tâm mình không có chịu theo cái pháp của Thanh Văn và Bồ Tát. Học cho biết để tùy theo căn tánh chúng sanh mà tìm phương tiện để thôi, chứ không luôn luôn là không làm cái sở hành của Bồ Tát, sở hành tiên nhân là không có làm. Sở hành trong này có nói là cái lối suy nghĩ, cái lối giữ giới và cái lối tu đều không có làm giống như vậy. Sở tác tức là các gì Thanh Văn làm thì các vị Bồ Tát làm theo. Bồ Tát đâu cũng có cái lối suy nghĩ của nó là Bồ Đề Tâm, có cái lối tu của nó là cái gọi là gì, Đại Thừa Thiền, có cái lối suy nghĩ của nó, của họ. Thành ra những cái mà quán khổ vô thường vô ngã, quán sanh tử, quán nít bàn tịch diệt á, cái đó là của ai? Của Thanh Văn. Của Thanh Văn đó nha. Không học giải thoát bàn tay là dạy quý vị cái này không gì. Tại cái này là tại vì trong giải thoát bàn tay nó chia làm ba cổ xe, cổ dọc hết, để sau này quý vị có cái pháp nào quý vị để vô. Thành ra quý vị học cái này mục đích đó, nó tập cho mình để cái tâm xả ly. Thì Bồ Tát á, mình muốn xả ly, muốn gì tất cả chúng sanh á, thì đương nhiên phải xả ly cái tâm tham của mình được, cái hại là mới gì chúng sanh được. Thành ra đối với con đường đại thừa, lấy cái quán khổ vô thường vô ngã sinh tử này kia để làm cái cơ sở để mình phát tâm xả ly thôi, chứ không phải lấy cái này làm cứu cánh để đạt được vô cái nước bàn luôn thì không được. Để xả ly để làm đỡ chúng sanh thôi. Thành ra nếu mà mình lấy cái này làm cái cứu cánh mình tập luôn á, mình không biết là mình chỉ tập giai đoạn nào khi cái tâm mình nó nhàm chán thế gian pháp, quay lưng đến tất cả pháp thế gian, hướng tâm về đại thừa rồi đó, thì cái pháp này không sử dụng nữa, như cái thiền qua sông bỏ. Còn nếu mà còn cái gì Thanh Văn thì lấy cái pháp này làm cái pháp ấn của họ, tức là luôn luôn cái pháp này là trong tâm họ luôn luôn phải có. Hai cái khác nhau nha, một cái là cái phương tiện, một cái là cái kia. Thành ra giải thoát là bàn tay mới học á, là phải học phương tiện, tại vì không có phương tiện này á, bắt đầu ly vào đại thừa nó khó, thành ra phương tiện. Còn nếu mà cái tâm của mình tác ý theo luôn luôn ý là luôn là quán vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh niết bàn tịch tịnh sanh tử là gì á, sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp gì đó ha, đại khái quán cái đó mà lấy cái đó làm cái tác ý, cái tư duy của mình thì quý vị đó là quý vị làm cái gì, tức là không rời tác ý của thanh văn và duyên giác. Cái đó là cái tâm mình là tâm thanh văn duyên giác đó.
Cái này là lý do tại sao có những pháp quán đó, pháp quán đó sẽ gì phát sanh ra đó, là tại vì Trư Tổ nói là các thanh văn có vấn đề là do là cái ái tự thân mình, có cái ái di tế, tức là cái ái cái tự thân mình muốn cho cái thân mình trong kiếp này phải giải thoát, nó khởi được nguyên nhân đó mà phải quán hết tất cả những pháp này để tu. Còn cái đó cái Bồ Tát không họ thấy thân họ nha, cái đó Bồ Tát ngược lại, cái đó Bồ Tát họ lấy chúng sanh làm cơ sở để sở duyên, không lấy thân mình,
thành ra cho thân khổ họ không để ý, cái Bồ Tát khổ vào địa ngục họ vẫn chịu thôi, nhưng mà thấy làm sao là địa ngục để chúng sanh khỏi khổ thì họ làm, thành ra lấy đối tượng là sở duyên là chúng sanh chứ không lấy của mình, cái đó Bồ Tát họ ngược lại. Thành đắc lối Bồ Tát mà phát tâm Bồ Tát là họ phát tâm từ chúng sanh trước, lấy chúng sanh là cái giai đoạn đầu tiên mà phát trước, rồi sau đó khi phát tâm mình đó là chúng sanh rồi, tự nhiên
cái ngã họ từ từ họ mất, tại vì cũng như cái người mà thương con thì thấy cái sự sung sướng của đứa con là chánh, cái sung sướng của họ không phải là chánh nữa, thì cũng vậy, chúng sanh là một cái người vậy, từ từ cái tâm giống vậy,
thì từ sanh tâm bình đẳng rồi chư phân biệt và chủng phân biệt rồi này kia đó, và diễn ly nhất thiết thành văn duyên giác tác ý, tức là quý vị luyện để mà trừ được cái thức chấp của thằng ý thức và thằng mạt na thức. Rồi cái công đức thứ bảy là sống bằng sự vui thích mùi vị chánh pháp quảng đại, tức là quảng vị đại pháp, quảng đại pháp vị thiện lạc sở trì, tức là lấy cái pháp vị lớn, pháp vị đại thừa đó ha, làm cái chỗ để mình tu, để mình vui. Thì cái pháp vị quảng đại mà quảng đại pháp vị đây là cái pháp vị gì? Đại thừa đó là pháp vị gì vậy? Pháp vị gì mà nó gọi là quảng đại? Giải thoát thì thanh văn nó cũng giải thoát vậy, thành Phật là quả. Nó đang nói pháp
vì chúng sanh,
vì chúng sanh á, vì chúng sanh đó cái là bồ đề tâm, nó cũng chưa phải độ, nó là phân biệt hết rồi, nó phân biệt cái kia. Pháp vị quảng đại đó chỉ có một pháp thôi mà nhiếp tất cả pháp thì nó pháp vị quảng đại. Lấy vô tướng, pháp vị quảng đại nó là vô tướng, pháp vị quảng đại tức là lấy vô tướng, là lấy cái chứng cái vô tướng là lấy cơ sở. Cái pháp lớn á, pháp lớn á là cái pháp vô tướng, mà cái vị của nó là chứng được cái vô tướng. Mà muốn chứng được cái vô tướng á thì phải có một cái trí huệ phát sanh, cái trí huệ đó là trí huệ bát nhã, nó gọi là không trí. Thành ra luôn luôn cái hạnh của các vị Bồ Tát mà tu, cái thiền định của Bồ Tát tu á, tức là cái bát nhã mà làm tu, cái bát nhã là thắng hạnh, là cái lối tu tập của họ. Khi mà họ an trú được trong cái thắng hạnh đó thì tâm họ thọ được cái thiện lạc. Cái thiện lạc này nó do cái tâm an trú trong cái thắng hạnh bát nhã mà phát sanh ra, mà phát nhã tức là liễu ngộ được lý vô tướng. Ở đây á, công đức thứ bảy này nó gọi là trụ trì đại. Trụ trì đại tức là mình trụ vào đâu? Trụ vào cái pháp vị quán đại này, thấy không? Pháp vị quán đại này phải biết là trụ vào cái tướng đó, là cái tướng vô tướng. Và cái tướng vô tướng này là lấy cái trí tuệ bát nhã mới nhập vô được. Thường thường á, ở trên á, họ có ăn uống như mình đâu, họ ăn bằng pháp, nó gọi là pháp thực. Thành ở đây đó, nó sẽ lấy cái pháp vị hỷ lạc đại thừa làm thức ăn. Đó là ngày nào quý vị cũng phải tu hết trơn, ngày quý vị không ăn đâu quý vị chết đó. Ngày nào quý vị mà không tu pháp vị đại thừa này là quý vị thiếu ăn rồi. mình ăn theo đoạn thịt mà, mình ăn mình nuôi dưỡng thân mạng thôi. Còn này ăn là pháp để nuôi dưỡng cái tâm. Pháp vị đại thừa này nó nuôi dưỡng cái tâm vô tướng. Quý vị càng nuôi cái tâm vô tướng nó càng phát sanh. Thì càng ăn càng nhiều á thì cái tâm vô tướng nó càng ngày càng mạnh, chứ lâu lâu mình ăn là khi mà được giải thoát đó tức là mình khi mình ngộ nhập được chân như, tức là ngộ nhập được cái chứng được cái vô tướng hay là cái chân như thì nó gọi là giải thoát. Nhưng mà cái phương tiện mà mình hiện giờ mình có thể mình chụp nắm được để mình theo á là cái gì, là kinh điển đại thừa. Bây giờ theo cái gì thì lấy kinh điển đại thừa theo thôi đó, thì lấy kinh điển đại thừa, tại vì nó rời khỏi cái thanh văn duyên giác rồi, không lấy kinh điển duyên giác làm cơ sở nữa, hai cái lý thuyết nó mâu thuẫn nhau đó. Giờ ăn á thì ăn đại thừa pháp, tức là lấy kinh điển đại thừa làm vị, là cái mùi vị để mình hưởng, thì cái đó nó gọi là trụ trì. Cái tâm phải trụ vào mấy cái đó. Rồi công đức thứ 8, siêu ngũ bố quý, vượt qua tất cả năm sự sợ hãi. Vượt qua tất cả năm sự sợ hãi, sợ hãi này tôi giảng tới văn luôn mấy lần rồi mà, rồi thứ 16 có chú trong đó, người nào nhớ không? Đừng coi chú, coi chú là cũng như không phải nhớ chứ. Thì mấy cái này sợ hãi là tại vì cái tâm của mình nó không có đại thì mình sợ, nó hãi nó chấp ngã thôi. Năm sự hãi này, sợ hãi này đó thì trong mấy tổ luận thì cũng lấy mấy kinh thôi, mấy đại trí độ luận rồi nói đó. Tức là bất quạt quý, sợ không có đủ sinh hoạt,
đủ để mà hoạt động để sống. Rồi gì ác danh quý, sợ mang tiếng xấu, làm cho ngay như bây giờ mình làm hành động gì, cái này thì giảng rồi, tôi nhắc lại sơ thôi. Mình làm hành động gì tự nhiên mình thấy cái ví dụ như ngoài nguyên của cái tập thể xã hội nó nói là hành động đó là tốt, bây giờ mình vô mình không làm mà sợ quê, ví dụ như vậy đó, là sợ ác danh quý là cho đó, rồi sợ chết là tử quý. Rồi cái thứ ba là ác đạo quý, là sợ rơi vào trong ác đạo, trong đồ lục đạo. Đó là ba cái sợ. Cái sợ này giảng một bài khá rõ rồi, thì cái này nhắc qua thôi. Thì tâm các vị Bồ Tát á, đối với tất cả những sự sợ hãi này họ đã vượt qua hết, họ không có bị. Mà sở dĩ vượt qua được các sự bố ý này là do công đức gì mà vượt qua được. Nó có công đức có vượt qua được, phải có cách tu chứ, nó vượt qua chứ. Chứ phải tự nhiên mà nó vượt qua được, không phải mình ngồi mà nói là tôi không cần bất hoạt quý, tức là sợ không có đủ được cái sinh hoạt, tự nhiên nó thành thôi. Nhưng mà suy nghĩ nó cũng đâu có thành. Nó phải có cách tu sao để nó vượt qua ngàn năm cái này. Đó, thì nó nói là đây là vượt qua siêu ngũ quý, phải lấy sự thanh tịnh làm chánh, thì nó gọi là thanh tịnh đại, nó là cái đại thứ 8, người ta thanh tịnh đại. Tức là đây là lấy tam nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý của mình không thanh tịnh, rất là thanh tịnh, làm cái cơ sở thì tự nhiên mấy cái này nó vượt qua hết đó. Tam nghiệp thanh tịnh thì có thể là tam nghiệp này nó do công năng là gì, tu giới định tuệ phát sanh. Định tức làm cho ý thanh tịnh, giới làm cho thân khẩu thanh tịnh, huệ tức là để triển khai cái đó, nó do công năng tu nó phát sanh. Lấy chánh giới làm cái căn bản. Thường thường là quý vị không phạm giới là rực sợ xa ngủ ý, chẳng hạn như vậy. Bây giờ lái xe đó, quý vị mà giữ đúng 60 km/h thì không bao giờ quý vị sợ cảnh sát bắt hết trơn á, là do cái gì mình giữ giới thôi, không sợ. Còn cái mình qua cái giới cái là đủ nhiều khi chạy phải phòng hồi dầm tới dầm lui đủ chuyện á, đủ thứ có phát sanh á. Thành ra thực sự á, do cái dụng giới là cái cơ sở đầu tiên nó phát sanh, nó không phạm giới, nó phát sanh được cái ngũ quý này. Hoặc là cái gì nhập vô định rồi là trong cái tình định nó chỉ có một niệm thôi, nên tất cả những trong thời gian ở trong định á, mấy cái sợ hãi này không phát sanh, chỉ có hành thức á, thứ nhất là giới, thứ hai là định. Còn cái tuệ thì quá số 1 rồi, cái tuệ là thường sống trong tổng thì đương nhiên đối với các pháp biến chứng được thực tướng rồi thì không có sợ. Thành ra cái nguyên nhân chánh nó vẫn là trong cái giới điện tuệ. Còn cái quan niệm của đại thừa đó thì quý vị phải ít nhất là quý vị phải đắc được cái sơ địa của Bồ Tát trong 53 quả vị, rồi quý vị phải đắc lên quả vị thứ 40 thì cái ngũ bố quý này nó mới thành, nó không sợ, nó mới không có. Đại khái nó lấy từ cái tâm thanh tịnh đó, tâm thân khẩu ý mình là thanh tịnh chừng nào thì cái sợ nó không phát sanh chừng đấy. Mục đích giữ giới đó để làm chi? Giữ giới để cho mình đừng có sợ, đừng có bị cái sợ. Chẳng hạn như mình giết, có giết thì mình sẽ sợ rằng là sau này người ta tìm cách trả thù lại. Luôn luôn mình sống trong cái sự lo sợ. Chẳng hạn như mấy cái gì mà thiền sinh họ tu tâm từ, mấy cái loài thú còn lợi gần mà đâu có sợ. Còn cái người mà đi gặp mình mà luôn luôn cái tâm mình nghĩ là bắt nó ăn thịt này kia riết nó gặp nó sợ. Thấy không? Đại khái vậy á. Thì cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ được giới không trộm cắp thì mình tới nhà người nào người ta cũng không sợ, mình chôn chỉ người ta cũng thấy vui vẻ, ví dụ vậy đó. Rồi cái công đức thứ 9, nhất hướng thuần phát, thuần nhất bước vào địa vị không còn thói chuyển. Thuần nhất đó là trong tiếng kia nó gọi là nhất hướng thú nhập bất thối chuyển địa. Bất thối chuyển địa này là bất động địa của địa thứ 8 của Bồ Tát. Muốn đặt được cái này là phải đắc được cái nhất thiết trí mới vô được. Nhất thiết trí tức là cái trí nó rõ ràng rồi, cái tâm nó không còn cái gì nghi ngờ nữa, nên lúc đó nó không bao giờ hồi tâm trở lại hết đó. Hồi tâm trở lại đi theo con đường của bên thanh văn duyên giác. Thì tới bát địa thì nó gọi là nó còn gọi là vô công dụng đạo, tức là lúc đó kiến hoạt họ đã diệt, tư hoạt họ đã diệt, nên họ không cần phải nỗ lực gì nữa hết trơn á. Trên con đường đạo nó, cái đạo nó tự nhiên nó nhập tâm họ thành một rồi. Thì lúc đó tất cả những phiền não, cái phiền não khi mình kiến đạo á thì nó câu sanh phiền não nó còn. Tôi đạo thành tựu thì câu sinh phiền não nó cũng mất luôn, có phiền não tức là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến nó cũng mất nữa. Thành ra lúc đó cái phiền não nó không còn hiện hành luôn. Thì tự động á mình không có bao giờ mình nghĩ là những cái đó nó ảnh hưởng mình nữa, nên mình không có hồi tâm nữa. Trong này cái bất thối chuyển địa này nó nói là nó nói cái gì? Nó nói này nó nói là cái địa mà của Bồ Tát bắt địa trở lên, nhưng mà trong tổ trong này chia ra đó, thì tổ chia ra cái bắt thối này chia ra làm ba cái bắt thối. Nó gọi là vị thành bắt thối, tức là chưa thành cái đánh bắt thối này, thì cái người này là những người Bồ Tát đã phát tâm Bộ diệu có diệu cái gì mà phát tâm thọ Bồ Tát giới á, thì cái gì mới là phát tâm Bồ Tát thôi, chưa vô được cái địa nào hết trơn á. Thì trong giai đoạn đó cái gì mới tu tập thật tính, để từ từ cái niềm tính tâm trong cái Bồ Tát, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát kia bắt đầu phát sanh. Thì cái này đó thì nó gọi là tính hành địa. Thì trong cái tính hành địa này đó bảo đảm là cái gì vẫn còn thối tâm, tại vì đang tập mà, thì nó gọi là dị thành bất thối, tức là cái tâm bất thối vô thành, dĩ thành bất thối. Bây giờ mình thành rồi, thành cái tính tâm rồi, thành được cái tính tâm rồi, thì đó là tình trạng của những người Bồ Tát từ sơ địa đến địa thứ bảy. Bao nhiêu là họ tu tập qua được từ thập tính, thập hạnh, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, họ tu tập 40 quả vị Bồ Tát rồi, họ thành lên cái sơ địa. Thì nói cái sơ địa này đó là họ tu lên tới khoảng 3 tăng kỳ rồi đó, mới lên được sơ địa đó, 3 thì kiếp đó. Từ sơ địa đến 7 địa, cái địa Bồ Tát thứ 8 thứ lên là cực thành bất thối. Cực thành bất thối này là đối với Phật quả không còn nghi ngờ nữa. Cái hoàn toàn cái Phật quả họ không còn một chút xíu nào một cái tâm gì đó. Do đó là họ cứ xúc tiến, họ tinh tấn, họ mãi để họ thành. Thì đây là bát địa Bồ Tát đã lên, đó là công đức thứ 9. Công đức này là chừng nào quý vị lên Bồ Tát mới biết thôi, còn cái này là sức dở nói gì á. Thứ 10, thể hiện địa vị làm ngưng khổ não bức bách cho chúng sanh. Tức trong này nó gọi là tức, tức là ngừng á, tức ở đây là tức là ngừng á. Tức nhất thiết chúng sanh, nhất thiết khổ não, sở bức bách địa. Tức là thể hiện vị địa vị làm ngưng khổ não bức bách cho chúng sanh, tức là làm mình đây, tại vì thầy Trí Quang làm dịch tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu, thành nó dài dòng. Trong này nó là tức, đó là ngừng, nhất thiết chúng sanh, nhất thiết khổ não, sở bức bách địa, tức là ngừng tất cả những cái chỗ tất cả những cái chỗ mà nó phát sanh ra các khổ não bức bách cho tất cả chúng sanh. Đây là nó nói về cái công đức, đây nó gọi là nghiệp đại, cái sự nghiệp của Bồ Tát lớn. Cái nghiệp đại là sao? Nghiệp đại là cái gì làm cũng được thì mới là đại đó nha. Còn mình hỏi cái gì mà làm mà có chướng ngại thì sao là đại được. Mà nếu mà Bồ Tát cái gì làm cũng được hết trơn thì làm sao trái ngang quả, làm sao? Thấy mâu thuẫn không? Nhưng mà nói về Bồ Tát cái gì là cũng được hết. Thì bây giờ anh này không tu tôi làm anh phải tu, anh này không giải thoát tôi phải làm cho giải thoát, chứ đâu chúng sanh đâu có luân chuyển. Mà sao có trời trên trời xuống, trời lên trời xuống, trời lên trời xuống hoài là sao? Thành ra trong này nó nói cái này nó nói là cái nghiệp Bồ Tát đại, tức là đại, cái sự nghiệp Bồ Tát đại đó là làm sao? Trong tâm mình có phiền não ma, có muộn ấm ma, Bồ Tát diệt cũng được. Bây giờ ngoài cái tâm mình, mình sánh trong các cõi khổ, bị cái tử ma nó bức bách mình, bị thiên ma bức bách mình, Bồ Tát vẫn diệt được. Cái sự nghiệp Bồ Tát là đại chỗ đó. Nhưng mà tại sao mà diệt rồi mà tưởng mình cứ luân chuyển hoài là sao? Tức là hôm nay nói cái đại Bồ Tát là năng lực gì đó. Thành ra có gì đừng có sợ gì, bị cái gì là cứ lối Bồ Tát vào Thế Âm hay là đại chí cầu là gì thông hết trơn á. Nó nói là sự nghiệp ngài đại, ngài lên tới thập địa rồi. Đại chứ phải bắt địa đâu, bắt địa là nó có cái đại đó rồi. Là thế vị, cho nên ngài có thể mà ngài diệt được, nhưng mà ngài cũng không có thể diệt mà bỏ nhân quả được, tại vì mình nằm trong hệ thống nhân quả. Thành ra cái nhiệm vụ ngài diệt là ngài chặn cái nhân quả mình lại thôi. Chẳng hạn như cái nghiệp mình nghèo quá, nghèo, tại vì mình nghèo vô kiếp mà bây giờ chưa tám cái nghèo tới. Thì bây giờ mình gặp ngài nói bây giờ con nghèo quá, làm cho con làm sao có tiền bạc này sống, thì ngài làm chặn bớt cái nghèo lại để tạm thời có việc nghèo không bức bách cái gì nữa, vì đủ ăn. Thì thôi chứ ngài không thể giải đổi nghiệp nó. Ha, hoặc là ngài làm cho quý vị có một thời gian nó có một cái tiền để tạm thời lo trong gia đình trong thời gian đó thôi. Nhưng mà cái nghiệp nghèo nó vẫn làm cái gì dính chùm với mình đó. Khi mà cái lực ngài buông ra trong giai đoạn đó, ngài làm phải làm cho mình hoài, thấy không? Tới giai đoạn ngài buông ra là cái nghèo nó ập tới à, mình vẫn dính cái nghèo. Thời ngài không có giải nhân quả nó mình phải gỡ. Cái nhân quả là do mình chấp việc thân kiến, chấp tham sân si nó kết là cái nhân quả đó. Thành ra mình khi mình diệt tham sân si thì nhân quả nó mới mất. Ngài có năng lực thì công đức ngài lớn, cái ngài như ngài số tiền ngài lớn người ta phải cho mình mượn vậy đó, như ông tỷ phú vậy đó. Mình nghèo là mình không có tiền, ông tỷ phú bỏ là cho mình mượn 5 ngàn, mình không có 5 ngàn với mình. Nhưng mà đối với người ta 5 ngàn đó, người công đức người ta lớn, người ta phải 5 ngàn ta sanh ra cả triệu. Công đức mình ít, 5 ngàn nó làm xài mất tiêu luôn à, thấy không? Xài cái chụp mất tiêu, mất tiêu rồi sao mình nghèo lại. Thành ra có thể trừ được ngoại ma nội ma là vì công đức của ngài, ngài phủ che cho mình trong những cái giai đoạn đó, thấy không? Nhưng mà nhân quả mình phải tự diệt, mà mình không chịu diệt thì dầu mình có xin thì ngài giúp, ngài tâm ngài bình đẳng ngài giúp hết á, ngài có xin ngài giúp, ngài đỡ cho mình, ngài giúp ngài đỡ cho mình vậy đó, hay là mình kẹt mình xin nữa giúp đỡ nữa. Nhưng mà mình giúp đỡ thì công đức là công đức của ngài chứ không công đức của mình. Nhân quả mình vẫn còn đóng đó, mà kiếp này mình không đã kiếp sau nó dồn lên cục, ngài còn nặng hơn nữa, thấy không? Thành ra trong đoạn đời mình tu là mình phải biết được lý nhân quả, biết được cái nhân nghiệp duyên, biết mình làm cái thiện hạnh nào, gieo nhân quả là sao, cái nhân nghiệp nó tiêu trừ. Những người tu Thấy không? Tu là làm như vậy. Thành ra ngay cả đến cái khổ đế của tam giới, khổ đế tam giới, các vị Bồ Tát vẫn có thể, nghĩa là giúp mình vượt qua được hết đó, bằng cách là hiện thân thuyết pháp, đồng sự thuyết pháp, đủ chuyện hết ra đó. Rồi khi họ biến thành ra một cái người rất là thân thuộc mình, làm cho mình từ từ ngộ được cái lý khổ, để là ngày làm đủ hết á, ngày tác duyên, ngoại duyên, nội duyên. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải làm cái tăng nhân để mình diệt. Còn ngày tất cả là ngày trợ không, ngày trợ là ngày trận, thành ra nghiệp chướng này cũng có thể trận, sở tri chướng này cũng có thể là làm cho mình tiêu trừ bằng cách là hiện ra tất cả những cái thiện tri thức, thuyết pháp, đủ chuyện hết trơn á, làm đúng mọi cách. Còn cái vấn đề của mình là cái nhân quả của mình sau khi mình nghe, nhờ cái duyên đó và cái sự phát tâm cái gì của mình nó tạo thành thêm một cái những chủng tử khác nữa, thì nó cái đó mới duyên thành được. Còn mình thường là ngày chặn hết, thành ra những người ngu thì ngu, mà ở chung với cái đám trí tuệ từ từ cũng có trí tuệ, nhưng bản chất nó vẫn là ngu. Cái đám trí tuệ nó bỏ đi là ngu rồi à, thấy không? Nếu họ chịu lấy cái trí tuệ đó họ suy ngẫm thì họ sống từ từ nữa, sống suy ngẫm họ lấy cái đó làm đời sống rồi, thì nó mới kia, thấy không? Còn bây giờ làm cái gì trí tuệ nó quyết định là thấy cũng có lý thì họ làm theo, thì thấy người đó thông minh, tám thông minh hết, tám thông minh hết rồi. Nhưng mà khi các anh trí tuệ bỏ đi hết thì lòi cái dốt ra rồi, thì đại khái như vậy. Tại vì không chịu buông tập, nhưng mà thay mình ở đóng trí tuệ, mình chịu khó mình buông tập, mình nghiền ngẫm, mình tu hành, mình sửa từ từ ha, thì đương nhiên cái bỏ đi rồi cái lối tu tập mình nó thành tánh rồi, nó khác. Thành ra ngài trợ giúp mình hết á, nội ngoại giúp, có cầu hữu cầu là có đáp ứng, thì cái đó nó gọi là cái đó gọi là nghiệp đại, cái sự nghiệp lớn. Đó là 10 cái công đức của vị Bồ Tát. Rồi quý vị học trong pháp hội này, tức là Bồ Tát pháp hội này, pháp hội dạy giảng ở trong cái cung trời tha thọ dụng thân của Đức Phật. Thành ra những vị đắc A-la-hán quả mà hồi lớn, hay là những vị Bồ Tát lớn mới có đủ cái định lực vào trong cõi này với pháp. Thì lúc này thì giờ nói tới cái danh hiệu các vị thượng thủ, tức là những vị Bồ Tát lớn đứng đầu trong các vị Bồ Tát á, là Bồ Tát giải thâm ý nghĩa. Trong kinh này nó viết là giải thâm thâm nghĩa mật ý Bồ Tát, giải thâm nghĩa ý á. Trong kinh này thì nó viết dài lắm, nó gọi là giải thâm thâm nghĩa mật ý Bồ Tát. Đại Bồ Tát Như Lý Thỉnh Vấn, Đại Bồ Tát Pháp Dũng, Đại Bồ Tát Thiện Thanh Thịnh Tuệ, Đại Bồ Tát Quảng Tuệ, Đại Bồ Tát Đức Bản, Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa Sinh, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Mạng Thù Sư Lợi, đều là những bậc thượng thủ, Nhi Di thượng thủ. Thường thường á chư Phật và chư vị Bồ Tát á, thường thường ở lấy cái đức đặt danh. Cũng như mình pháp hiệu pháp danh của gì mấy ông thầy đặt á, là căn cứ vào cái hoài vọng của ông thầy đối với mình ha, tức là muốn mình đạt được cái đức đó, cái đạt được cái đức đó mà đặt cái tên. Thì như ông thầy nói là người này có những cái tập cái hạnh này tốt, đặt được cái tên đó cho người đó đặt. Nhưng mà khi có Bồ Tát, mà khi mà họ cái danh hiệu Bồ Tát này nó là do cái đức mà họ hiển ra cái này, thành ra cái Bồ Tát mà giải thâm mật ý này đó thì có nghĩa là do cái đức là đối với tất cả những cái pháp mà sâu thẳm tận cùng khó hiểu, thì Bồ Tát này có công đức họ thấu triệt hết, là cái gì đó. Và sau này là mình thấy rằng là những gì Bồ Tát này hỏi những câu, tùy theo những người hỏi những câu khác nhau, hỏi câu thế hợp với cái công đức của họ, cái công đức của họ. Thành ra mình nhớ là tất cả những Bồ Tát đó, khi mà đạt cái Bồ Tát là tâm họ vô tướng rồi, không có thân, không có tướng, không có danh, không có gì hết, trong cái pháp ly cái sở tướng, ly cái danh tự rồi không có, mà sở dĩ có này gồm ví dụ cái đức để hiển ra cái nguyện của họ, hiển ra cái danh của họ thôi. Thành ra trong này có gì đa số là vị thấy là nói về nghĩa ý nè, nói về thiện thanh tịnh huệ nè, nói về quảng tuệ nè, nói về đức nè, đức bản nè, nói về pháp dũng nè, dũng mãnh trong các pháp tu tập, rồi trong các pháp như thế nào, rồi Bồ Tát thắng nghĩa sanh. Thắng nghĩa sanh tức là ngộ được cái gì thức tánh như thế nào. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại nói về tâm từ bi như thế nào. Đại Bồ Tát Từ Thị thì bắt đầu là những Bồ Tát này á, quý vị coi trong những cái chương sau thì mỗi Bồ Tát này đứng một phẩm, một vị Bồ Tát đứng một phẩm thì hỏi từ hỏi đó mới là hiển được cái gì thức tánh, hiển được cái lý duyên thường thật của kinh à, thì cái này mình mới cái duyên khởi rồi đó. Bây giờ mình học qua cái giờ ta học hết cái này rồi, bởi vì có gì thắc mắc nãy giờ không? Bây giờ quý vị làm tiếp á, là nó nói về cái nói tâm ly ngôn và bất nhị. Tên này nãy một kỳ rồi tôi đã nói rồi, trong cái này á là cái lối giảng cái này nó nói là cái này nó đi theo hệ thống là cảnh và quán, cảnh và hạnh và quả. Cái lối phân tích của kinh điển này nó là cảnh hạnh quả. Bây giờ nó sẽ dạy quý vị lối tu, nó là cái hạnh. Và cái lối tu này đó để làm sao để ngộ được cái tâm dung như, Bây giờ muốn dạy quý vị mà tu để nhỏ làm chân như á, thì phải biết là bây giờ lấy cái đối tượng nào mà tu. Thì cái, mấy cái chương đầu tiên này nó chương kế này nó nói mà cảnh để tu là cái cảnh gì, phải biết cái cảnh. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn tu quán Phật thì cái cảnh của mình là hình tượng Phật, thấy không? Thì cái hạnh mình tu quán Phật nó mới có cái đề mục để mình duyên vô. Bây giờ tu để ngộ nhập chân như, tức là ngộ nhập tánh không, mà cái ngài Di Lặc sẽ giảng cái lối này, giảng lối tu. Ngài Di Lặc là tượng trưng cho cái gì thích học, thì để ngài tu làm sao ngộ được thức tánh. Thành ra phải trình bày cái cảnh sở quán, cảnh chỉ quán của ngài Di Lặc cho mình biết, cảnh chỉ quán đó là di thức tánh. Thành ra nói cái cảnh cho mình biết, và cái cảnh này bắt đầu là nói về cái tâm mà siêu việt ngôn từ. Đấy, cái đó là cảnh để tu, nhưng mà nếu mà siêu việt ngôn từ á mà không nói ra thì mình không biết là cái gì. Thành ra phải dùng những cái dẫn dụ để mình nói nó nói. Nhưng mà giờ tu cái đó rồi thì chứng cái gì, thì cái lối giảng bài nó sẽ đi như vậy đó. Tức là lấy cảnh lấy quán hạnh ha, là quả. Thì trong này cảnh sở quán á, cảnh á, nói về quán cảnh á, mình á, thì có tất cả là bốn phẩm. Cái phẩm thắng nghĩa đế tướng á, là cái phẩm quý vị sẽ học tới đây nè, là phẩm thứ nhất. Cái phẩm thắng nghĩa đế tướng á là nó nói về chân đế, nó nói là cái cảnh không, nó nói cái không cho mình hiểu được cái tại cái không là cái gì cái hả. Nhưng mà khi mà nói cái không á thì phải dẫn dụ cái có ra nói chuyện. Mình tu là mình lấy cái có để tu, chứ cái không thì không tu. Thành ra sau đó đó bắt đầu mới nói cái phẩm thứ hai là phẩm là tâm ý thức tướng. À quý vị có những cái thế này là cảnh tướng do bắt đầu thức a la gia nó biến ra, cái gì, nó biến ra thành ra bao nhiêu thức cho mình. Mình nương mấy cái thức này mình tu. À, bắt đầu mới nói là cảnh tục đế. Đầu tiên nó nói thắng nghĩa đế là cái mà mình không có tu, nhưng mà giờ cái thắng nghĩa đế này nó trong cái thắng nghĩa đế này nó mới hiển ra cái thế tục đế là do thức biến ra. Thì bây giờ mới nói là cái thế tục đế tức là tâm ý thức tướng, là mấy cái dàn bài công tổ đi như vậy. Thì cái phẩm thứ hai có gì học á là cái phẩm tâm ý thức tướng. Khi mà tâm ý thức tướng rồi đó, nói cái tâm người ta bắt đầu mới mong minh, không mù mịt, không biết. Tức là mấy cái chánh thôi. Thành ra mới đầu mới nói là nhất thiết pháp tướng. À, bây giờ tất cả pháp nó bài ra gì, bắt đầu nó trình bày cái thức ý thức, thì ý thức cho mình thấy. Thấy không? Ý thức cho mình thấy. Trong đó tâm sở mình nó vận hành sao, tâm hành mình nó đi thế nào. À, lý do mà ý thức mình nó bị trở ngại như thế nào là do mấy thằng nào là cơ sở thì phải làm thằng nào bắt đầu nó trình bày cho mình hết cái lối là cái công giải tâm mật á. Rồi bây giờ nhất cái pháp tướng á, tức là nói về cái mặt nổi của thức, nhưng mà mình nói rằng cái thắng nghĩa đế của nó là nó không có tướng, không có chứng đắc. Thành ra mới từ trong cái nhất cái pháp tướng mới phân tích nữa cho mình thấy, mặc dầu nó hiển ra cái tướng vậy đó để phân biệt diễn bài thôi, nhưng mà trong cái này không có tướng nào có tánh hết rồi á. Là cái chương thứ ba nó phá mình hết tất cả các chấp. Bây giờ mình thấy, rồi từ từ nó mới giảng cho mình vô nhưng chỉ quán được. Chứ bây giờ nếu mà cho mình cạt mình vô không được, rồi sau đó mới dạy mình qua chỉ quán. Rồi sau đó nó mới dạy mình về quán hạnh. Quán hạnh thì nó dạy mình về phân biệt vô già. Cái vô già này đó, tức là nó tại vì ngày Di Lặc Bồ Tát á thì ngày giảng cái vô già với sự địa luận. Thành ra cái vấn đề gì mà nó liên quan đến tu thì lối vô già có nghĩa là tu theo cái lối di thức á. Lấy cái tâm mình làm chỗ an trú á thì nó gọi là vô già quán. Thì lúc đó cái chương này rất là dài. Thực sự ra nó chỉ có hai chương thôi, nhưng mà quán nó rất là dài. Giờ cái quán hạnh nó gồm có là phân biệt vô già. Cái phân biệt vô già là quán cảnh, dạy cho cái tâm thôi. Nhưng mà khi mà thực hành là cái hạnh, tức là tâm với thân khẩu mình với nó luôn luôn đi chung. Tức là trí ý cái hạnh nó phải hợp nhất nhau. Thành ra sao nó nói về cái thập địa ba la mật. Đó, mình học về cái tâm rồi, nhưng mà khi mình hạnh ba la mật nó phải dung hợp như thế nào? Thì đây là cái cảnh tu để mà đạt đến quả vị. Thì cái phẩm cuối cùng á là nói về quả vị đắc quả Như Lai thành sở trú sự. Thì trong này tất cả trong này nó có tất cả là 7 phẩm. 4 phẩm nói về thắng cảnh, nói về cái cảnh quán, 2 phẩm nói về quá hạnh và 1 phẩm nói về sở đắc. Chuyện đầu tiên là thắng nghĩa đế tướng. Nhớ rồi nãy tôi giảng rồi đó, thắng là cái gì? Thắng á, khi nào mà kinh từ phá pháp cái gì đọc chữ thắng có nghĩa là cái này nó đưa tới đạo cho thoát. Gọi là thắng đối với các pháp nó khác đều hơn hết rồi. Thành ra nó gọi là thắng. Thì nhớ nha, cái ghen từ này sau gì cặp nhiều lắm. Giờ thắng dụng tức là công dụng đưa tới đạo giải thoát, chứ không phải công dụng là đối với pháp khác nó hơn. Cái gì có thắng có nghĩa là gì đó, mình nhớ cái ghen từ gì. Thắng nghĩa đế tướng á, mấy vô kia nói là cái chỗ thù thắng của cái lý chân thật. Đế là cái lý chân thật, cái tướng thù thắng của đế chân thật. Thì cái tướng này nó nói là nếu mà nói về chân đế, nói về chân đế tức là trong cái gì mà người ta chắc rằng là đúng là chân lý á, thì trong đây nó chia là nó có hai cái chân lý. Một cái chân lý á nó gọi là thắng nghĩa, tức là như thật lý, hay là chân lý như thật, hay là chân đế, hay là thế đệ nhất, là thắng nghĩa. Cái chân lý này là chân lý rốt ráo rồi, nên là cuối cùng rồi, không có một cái nghĩa lý chân lý nào nó hơn được nữa, à, thì nó gọi là thắng nghĩa. Cái đường này mình học là cái chỗ này nè, tức là nó không thể dùng ngôn từ nói được, không có thể dùng tư duy nghĩ được, nó vượt ngoài cái tầm tư của ngôn từ, giữa lý thuyết. Mà bây giờ các chư Phật vì cái phương tiện mà phải dùng cái ngôn từ lý thuyết mà hiển ra các thí dụ để cho mình mường tượng, mình tương ứng thôi, chứ nó vượt ngoài ngôn từ rồi làm sao mà mình hiểu. Thành ra phải dùng một cái sự tương ứng để từ từ mình có cái tâm mình có thể tương ứng được, chứ không phải là chứng được. Chứng được là thấy nó được như thật thì nó gọi là chứng. Đa số là tất cả ngôn từ đó, cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, mình nương theo cái đó mình mới thấy mặt trăng chứ không phải là ngón tay. Thành ra cái gì là có thể tương ứng được nhờ ngôn từ. Trong này tổ nói là thắng có nghĩa là thắng trí, tức là cái trí vượt mỗi cái trí khác, do cái trí này mà có thể là ngộ được cái tâm chân như. Nghĩa đây có nghĩa là cái cảnh, tức là cảnh của cái thắng nghĩa. Cảnh này là cảnh của thắng nghĩa, đa tổ luận á. Cảnh cái nghĩa này á, nếu mà là cảnh của thắng nghĩa đó thì còn gọi là niết bàn quả. Cái niết bàn khi mà đạt vô cái thắng nghĩa này, tức là nhập vô cái niết bàn á, tức là cái cảnh mà vô sơ chứng sơ đắc á, cái niết bàn vô trụ á. Còn cái chân đế, cái đế tức là lý chân thật á, lý chân thật mình có thể bằng hai cách mà nhập vô được. Cái này nó giải nghĩa cái thắng nghĩa đế trước, nó phân tích cái từ thắng nghĩa đế trước. Thẩm thứ hai mà mình thấy không để là 19 là thắng nghĩa đó, thì có nghĩa trong cái chữ mà trong cái kinh mà bên Kiến Tạo nó gọi là thắng nghĩa đế tướng, chứ không phải là thắng nghĩa không, là có chữ đế trong này nữa. Thì đế có hai nghĩa. Thường thường cái chân lý thì mình không có biết, chân lý mà mình biết rồi thì mình cũng như là được trí tuệ như Đức Phật rồi, nhưng nếu mình không biết, thành ra mình nương vào cái chỗ từ bi của Đức Phật, Phật đắc được cái hậu đắc trí rồi đó, mình nương vào đó Phật mới thuyết ra các pháp giả danh mà thuyết pháp cho mình biết. Thì cái đó nó gọi là đế đó nó gọi là nhà tất cả cái chỗ thuyết của Đức Phật nói ra cho mình để mình hiểu, thì cái đó nó gọi là như sở thuyết tướng, do cái sự thuyết tướng đúng như thật của Đức Phật cho mình biết á, thì nó gọi là đế. Thì cái đế này nó mình có thể do cái văn tư tu mình nghe được, văn mình nghe được, mình không bao giờ mình rời cái chân lý đó thì nó gọi là đế đó. Chân lý mà Đức Phật thuyết á thì nó gọi mình cái này mình không rời. Còn đúng lúc mà mình nghe chân lý rồi hay sau đó mình quên đi, tức là mình rời thì mình sẽ sống cái cả không có chân đế. Chân đế đó có nghĩa là nghe pháp mà thọ trì giữ lại trong người mình không mất. Cái thọ trì có nghĩa là gì đó, chứ không phải thọ trì là đọc qua là thọ trì, không phải. Thọ trì tức là chân nói là cái pháp đó vô thường, nói là nguyên thủy á, cái chân đế của nguyên thủy đi, nó là vô thường. Thì nghe nó vô thường rồi đó thì giữ cái tâm vô thường, thấy cái gì nó cũng vô thường. Thường thường mình thọ, mình sống trong cái đó, nó gọi là thọ trì được cái pháp à, thì cái đó tự nhiên là không có xả ly cái pháp vô thường đó trong cái tâm mình, thì nó gọi là đó là mình đang giữ cái đế, chuyện đế. Cái đế thứ hai sao vậy nó phát sanh được, cái đế này là do quán pháp mà phát sanh. Chẳng hạn như thời không Phật á, thì các vị Bích Chi Phật do thấy một cái hiện tượng gì xảy ra, chẳng hạn như là đang đi chỗ đó tự nhiên thấy có người tự nhiên té chết, thí dụ gì, thì ngày có nhân duyên chết đó, ngày mới quán cái chết, sự chết thì mới ngộ ra cái chết này do một cái nhân duyên nó phát sanh như thế nào thì mình ngộ được lý vô thường. Thì cái này là cái đế nó phát sanh là do cái sự tư duy đúng, chánh tư duy đúng theo cái kia mà phát sanh ra à, thì cái này là nói là những người có công đức đầy đủ, cũng giống như Phật hay là những vị Bích Chi Phật hay là những vị mà gieo thiện căn đầy đủ, thì do cái sự về sự quán mà tự nhiên ngộ được trong cái chánh quán thì phát sanh.